Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến trường Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên, cách Hà Nội khoảng 500 km về phía Tây. Đây là một di tích lịch sử ghi lại chiến công oanh liệt của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh dũng chống thực dân Pháp. Thung lũng Điện Biên bốn bề là núi bao bọc với nhiều ngọn đồi ở phía đông và cánh đồng Mường Thanh dài 20 km, rộng 6 km, có sông Nậm Rốn chảy qua, nên vùng đất Điện Biên rất màu mỡ. Từ cuối năm 1953, thực dân Pháp đã đổ quân chiếm đóng Điện Biên và thành lập ở đây một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Tại thung lũng Điện Biên đã diễn ra cuộc chiến đấu cực kỳ anh dũng của quân và dân Việt Nam suốt 55 ngày đêm với đội quân viễn chinh xâm lược của thực dân Pháp. Từ ngày 13 tháng 3 năm 1954 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, bắt sống tướng De Cát và toàn bộ ban chỉ huy, loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 quân địch. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã gây một tiếng vang lớn chấn động địa cầu, khắp Nam Châu đều biết đến Điện Biên Phủ, Việt Nam. Các di tích nổi bật của chiến trường Điện Biên năm xưa là đồi A1, C1, C2, D1, cứ điểm Hồng Cúm, Him Lam, đồi Độc Lập, cầu và sân bay Mường Thanh, hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát. Quần thể di tích sở chỉ huy chiến dịch ở xã Mường Phăng, cách thành phố Điện Biên Phủ gần 30 km. Bên cạnh khu du lịch Hồ Pá Khoang, cảnh đẹp như trong thần thoại. Nối hai láng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái là một đường hầm dài 96 km, đào xuyên qua đồi để tránh bom và đạn pháo. Những bậc cấp dẫn lên miệng hầm cũng là của Đại tướng, nay phủ rêu phong của thời gian. Điện Biên Phủ từ xưa là nơi giao lưu văn hóa và kinh tế của các dân tộc vùng biên ải Việt, Lào, Hoa, và vừa là vùng tranh chấp thế lực giữa các lãnh chúa phong kiến. Trong nhiều thế kỷ, chiến tranh đã bao lần diễn ra trên cánh đồng Mường Thanh. Mãi đến năm 1777, Phủ Điện Biên mới chính thức được thành lập, cuộc sống yên bình trở lại, dân cư bắt đầu tụ tập, ổn định và xây dựng cuộc sống. Do vị trí địa lý độc đáo, nơi một tiếng gà gáy ba nước đều nghe thấy. Trong vùng lòng chảo khá phồn thịnh, nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa bản địa. Người Lào, người Myanmar và các dân tộc miền Nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Phủ Điện Biên có một nét đẹp riêng dễ làm say lòng khách phương xa. Đó là sự kết hợp của nhiều nền văn hóa. Người Kinh, người Thái, người Hơ Mông, đến đây du khách có thể gặp họ bất cứ ở đâu, trong buổi chợ sớm bên cầu Mường Thanh, ven lối mòn về bản, trong phòng đợi của sân bay Điện Biên. Những con người ấy, cùng với thiên nhiên nguyên sơ tươi đẹp, in đậm dấu ấn lịch sử, là thứ tài nguyên vô giá có sức hấp dẫn riêng đối với du khách mà không thể có ở nơi khác. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ nằm đối diện với nghĩa trang liệt sĩ trên đồi A1, trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Bảo tàng Điện Biên Phủ được xây dựng vào năm 1984, nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Vào cuối năm 2003, Bảo tàng Điện Biên Phủ đã tiến hành nâng cấp và chỉnh lý lại khu trưng bày. Đến nay, bảo tàng có 5 khu trưng bày với 274 hiện vật và 122 bức tranh theo từng chủ đề sau. Vị trí chiến lược của Điện Biên Phủ. Tập đoàn cứ điểm của địch tại Điện Biên Phủ. Đảng ta chuẩn bị đường lối chỉ đạo cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ ngày nay. Đồi A1. Đồi A1 nằm ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đồi A1 là cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ. đồi A1 nằm dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam, bao gồm hai đỉnh. Tây Bắc cao hơn 490m, Đông Nam cao hơn 493m. A1 là ký hiệu quân sự mà quân đội nhân dân Việt Nam đặt cho quả đồi. Sau nhiều trận chiến vô cùng ác liệt đã diễn ra ở đây, thì đến 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân đội nhân dân Việt Nam đã chiếm được đồi A1. Ngày nay, đến với Điện Biên Phủ, du khách sẽ thấy trên đỉnh Tây Bắc của đồi A1 có đài kỷ niệm được xây theo kiểu tam sơn. Ở giữa cao, hai bên thấp và đều có hình mái đầu đao. Phía trước là lư hương, ở giữa là tấm bia, phù hiệu quốc kỳ, sao vàng nền tròn đỏ. Xung quanh là vòng tường hoa. Bên cạnh đài kỷ niệm là xác một trong hai chiếc xe tăng nặng 18 tấn mà tên Quang Ba, Hét Vê đưa từ trung tâm Mường Thanh lên để phản kích quân đội nhân dân Việt Nam. Một di tích quan trọng nữa là cái hố hình phễu to bằng cái ao đình cạn. Đó là dấu tích trận nổ khối bộc phá nghìn cân của quân ta mà chiến sĩ ta thường gọi đào hầm để trị hầm. Trị cả hầm, cả lô cốt cố thủ của giặc. Đến thăm đồi A1 là du khách đã đến với quả đồi chiến công, một địa danh tỏ rõ khí phách đấu tranh ngoan cường của dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên chiến thắng vang dội, làm chấn động địa cầu, giờ đây trở thành bất tử. Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát. Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thuộc cánh đồng Mường Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hầm Đờ Cát có cấu trúc, cách bố trí và sắp xếp vẫn được giữ nguyên. Đứng trên ngọn đồi cao, ta có thể nhìn thấy nóc hầm Đờ Cát. Tuy nhiên, quân đội nhân dân Việt Nam đã phải chiến đấu vô cùng anh dũng suốt 55 ngày đêm mới có thể chiếm được hầm Đờ Cát. Xung quanh hầm là hàng rào phòng thủ với hệ thống dây kẽm gai dày đặc và 4 chiếc xe tăng. Hầm Đờ Cát dài 20m và rộng 8m, bao gồm 4 gian dùng cho cả nơi ở và nơi làm việc. Ngày nay, du khách có thể nhìn thấy mái vòm sắt và các bao cát trên nóc hầm. Trước đây có một đường hào có mái che nối liền hầm tướng Đờ Cát với lô cốt trên đồi A1. Quân Pháp đã dùng các bao cát và ván gỗ để dựng trên đường hào này. Tại căn hầm này, tướng Đờ Cát đã tiếp đón nhiều quan chức cấp cao cũng như các nhà báo nổi tiếng. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, Tạ Quốc Luật, chỉ huy trưởng đại đội 360, trung đoàn 209, sư đoàn 312 đã bắt sống tướng Đờ Cát tại bàn làm việc. Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong một khu rừng nguyên sinh tại địa phận xã Mường Phăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ 25 km về phía đông. Đây là nơi làm việc của các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái. Để đến đây, du khách phải đi bằng ô tô, vượt qua dốc Tà Lơi hiểm trở và nhiều đoạn đường quanh co khúc khuỷu. Gắn với sở chỉ huy có đài quan sát trên đỉnh núi, độ cao trên 1.000m. Từ đài quan sát này có thể bao quát hoạt động và diễn biến ở thung lũng Mường Thanh. Đến sở chỉ huy, du khách sẽ được thăm chòi canh gác số 1, hầm thông tin liên lạc, đài quan sát, lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lán ở và làm việc của Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Đường hầm xuyên núi dài 96m, nối liền lán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Hầm của Ban Cố vấn Trung Quốc, nhà hội trường, hầm Ban Chính trị. Thành Bản Phủ và Đền thờ Hoàng Công Chất. Thành Bản Phủ nằm ở xã Non Hẹt, huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 9 km. Đây là một kỳ tích về xây dựng thành của họ Hoàng. Thành rộng hơn 80 mẫu, sau lưng là sông Nậm Rốm. Tường thành đắp bằng đất, trồng tre gai vây quanh. Tại tre được mang từ Thái Bình lên. Ngoài có hào sâu rộng 4 đến 5 thước. Trên mặt thành, ngựa và voi đi lại được. Thành có các cửa, tiền, hậu, tả hữu. Mỗi cửa có đồn cao và vọng gác. Đền thờ Hoàng Công Chất được xây ở trung tâm thành Chiền Lê, tức Bản Phủ, để thờ họ Hoàng và 6 thủ lĩnh nghĩa quân. Là di tích lịch sử văn hóa quan trọng của địa phương, ghi lại công lao to lớn của người anh hùng nông dân Hoàng Công Chất, người con của Thái Bình trong cuộc chiến tranh giải phóng Mường Thanh, Mường Then, Điện Biên khỏi sự chiếm đóng của giặc Phẻ. Ngoài ra, đền còn là nơi tín ngưỡng của nhân dân trong ngày rằm đầu xuân năm mới, nhất là ngày lễ hội truyền thống vào các ngày 24-25 tháng 2 âm lịch hàng năm. Động Đá Bạc. Động Đá Bạc thuộc xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đây là một động đẹp nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình, có sự kết hợp tinh tế giữa điêu khắc và hội họa, giữa sự khỏe khoắn và duyên dáng, thơ mộng. Động Đá Bạc nằm cách thị trấn Xuân Mai không xa. Đá Bạc đã làm say lòng du khách đến tham quan bởi vẻ đẹp kỳ vĩ và bí ẩn. Động dài khoảng 70 mét, có nhiều phòng nhỏ và chứa đựng nhiều giá trị tiềm tàng của thiên nhiên. Theo truyền thuyết dân gian trong vùng kể rằng, thuở xưa các nàng tiên ở thượng giới vì chán cảnh thần tiên nên đã rủ nhau xuống trần vãn cảnh xem đời. Cảnh đẹp dưới gầm trời đã làm cho các nàng say mê thích thú. Các nàng đi mãi và lạc vào động Đá Bạc. Cảnh đẹp trong động làm các nàng tiên nữ ngỡ ngàng bởi không ngờ dưới vòng trần lại có một nơi bồng lai đến thế. Các dải nhũ đá ở đây lung linh, những vòng đá uốn lượn cong cong. Tất cả như giữ chân, níu áo các nàng tiên, khiến cho các nàng không muốn trở về thượng giới. Ngọc Hoàng hay tin, giận dữ lắm, liền đóng cửa nhà trời không cho các nàng tiên trở về nữa. Hết năm này qua năm khác, các nàng tiên đã hóa thân vào vách núi. Từ đó động Đá Bạc còn có tên là động tiên. Động Đá Bạc được phát hiện năm 1990 do người dân đi lấy củi tình cờ tìm ra. Ban đầu cửa động chỉ là một khe nhỏ chỉ vừa một người chui được vào. Sau này dân địa phương mở rộng cửa động để dễ bề đi lại. Bước vào trong động theo đường lát gạch khoảng 6 mét, du khách sẽ đến động Cô Tiên. Động có hai ngăn, ngăn bên ngoài thoáng rộng, vòm trần có nhiều nhũ đá rủ xuống, kết thành nhiều dải uốn lượn mềm mại như bức màn nhung. Dưới chân các khối nhũ đá, theo năm tháng những giọt nước không ngừng nhỏ xuống, tạo thành hai bể nước thiên nhiên đầy ấm áp. Phía sau bể nước là hệ thống các ruộng bậc thang được đá uốn lượn, đẽo gọt, chạm khắc công phu, tạo nên những công trình nghệ thuật sinh động của thiên nhiên. Ngăn trong nhỏ nhắn, kín đáo và thanh thoát như buồng ngủ. Những dải đá rỗng phía trong thanh mảnh, mềm mại, buông xuống như tấm rido. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến ta bất chợt thấy mình gần gũi với đá, với thiên nhiên. Khi ta gõ vào những dải đá mỏng, rỗng ấy, vang lên âm thanh như tiếng còng, tiếng chiêng, tiếng trống đồng, tiếng đàn tơ rưng. Đến đây, du khách có thể ngồi hàng giờ để bình tâm tĩnh trí mà trò chuyện với tiên đá, để khi ra về không phải luyến tiếc bâng khuâng. Rời khỏi động Cô Tiên, du khách sẽ tới động Long Tiên. Ở đây có nửa ngách động là một vành đá được thiên nhiên đẽo gọt giống như hình vành khăn buông trên vai thiếu nữ. Vào mùa mưa, ban công mênh mang nước. Nhũ từ vòm trần rủ xuống. Các cột đá từ trên ban công mọc lên như những tòa lâu đài cổ nguy nga dưới thủy cung. Các cột trụ ở đây đều được chạm khắc công phu. Mỗi vòm, mỗi cung nhỏ là một tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ làm du khách không khỏi ngỡ ngàng. Động Long Tiên thông ra cửa phụ có ánh sáng ban ngày hắt vào như ánh trăng hư ảo. Tạm biệt động Long Tiên, rẽ sang bên trái khoảng 10 bước sẽ đến động mẫu. Đặt chân vào cửa động, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi một rừng thạch nhũ rủ xuống từng chùm và ánh lên các tia xanh, đỏ, tím, vàng như những chiếc đèn màu trong ngày hội. Dưới vòm động cao rộng, hình ảnh những nàng tiên ngã lưng trên vách đá, bên cạnh là hình ảnh chàng thạch xanh ngồi dưới gốc đa cổ thụ. Xa xa, thấp thoáng bóng thuyền cập bến, có đôi trai gái ngồi tâm sự. Phía đối diện có hình thánh gióng cưỡi ngựa sắt, cắp cây tre đằng ngà bay lên trời. Ngang bên đức thánh gióng là hình Tôn Ngộ Không giơ gậy thần đánh yêu quái. Động Đá Bạc là tác phẩm nghệ thuật tạo hình kỳ lạ của tạo hóa. Chính điều đó đã làm nên sức hấp dẫn lạ kỳ, thu hút khách du lịch đến đây ngày một đông hơn. Suối nước nóng Kim Bôi. Suối nước nóng Kim Bôi thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đây là suối nước nóng tự nhiên, có tác dụng chữa bệnh rất tốt cho mọi người. Từ thị xã Hòa Bình đi khoảng 30 km đến một nhà nghỉ mang tên Mỏ Đá. Đây là tên của một bản của người Mường. Nhà nghỉ được xây dựng bên cạnh nơi có mạch nước khoáng lớn nhất. Vì vậy, ngồi trong phòng của nhà nghỉ, ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nước phun từ dưới lòng đất lên, ào ào, vô tận. Nước phun lên mặt đất luôn có nhiệt độ 36 độ C. Qua kiểm nghiệm cho thấy, nguồn nước khoáng Kim Bôi có đủ tiêu chuẩn dùng làm nước uống tinh khiết và nước tắm rất có lợi cho sức khỏe. Du khách đến với suối nước nóng Kim Bôi có thể ngâm mình trong nước để chữa các bệnh khớp, đường ruột, dạ dày, huyết áp. Hiện nay, nước suối Kim Bôi đã được đóng chai làm nước giải khát và được vận chuyển tiêu thụ ở khắp nơi trên đất nước ta. Bản Lác, Mai Châu. Bản Lác thuộc thung lũng Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đây là một bản dân tộc ở tỉnh Hòa Bình có những phong tục tập quán đặc sắc và cũng là nơi có một vẻ đẹp đặc trưng rất riêng. Từ Hà Nội đi khoảng 70 km là đến thành phố Hòa Bình. Từ thành phố Hòa Bình đi tiếp khoảng 60 km nữa là đến Mai Châu. Đi qua dốc Cun dài 12 km. Gọi đây là dốc nhưng thực chất là một con đường quanh co khá nguy hiểm. Ngồi trên ô tô, có lúc ta có cảm giác như đang đi vào một biển mây. Khi lên đến đỉnh dốc, du khách nên ngồi lại để ngắm cảnh. Đi tiếp đến đèo Thung Nhuối, từ trên đỉnh đèo, du khách đã có thể nhìn thấy thung lũng vàng, huyện lỵ Mai Châu xinh đẹp hiện ra dưới tầm mắt. Đây là một thung lũng với màu xanh của ruộng đồng, những nếp nhà của một thị trấn xinh xắn xuất hiện, đó chính là Bản Lác. Bản Lác có những ngôi nhà sàn cao ráo, sạch sẽ. Sàn nhà cách mặt đất khoảng 2 mét bằng những cột gỗ chắc chắn. Trước khi bước lên cầu thang, khách phải rửa chân sạch sẽ. Sàn nhà ở đây bằng tre hoặc bằng bương, rất chắc chắn. Mái nhà lợp lá mây hoặc lá gồi. Các cửa sổ trong nhà có kích thước rộng rãi để đón gió mát và cũng là nơi để chủ nhà treo những giò hoa phong lan, lồng chim cảnh. Một khung dệt vải thổ cẩm được đặt cạnh một ô cửa sổ. Đây là nơi làm việc của cô con gái lớn. Người con trai muốn tìm vợ hiền và chăm ngoan, đảm đang, chỉ cần nhìn lên giá xếp chăn, đệm, gối sạch sẽ với những màu sắc hoa văn trang trí của cô ta là sẽ biết được tài trí, sự chăm chỉ, tài nữ công của người vợ tương lai. Còn cô gái muốn hiểu biết về người con trai sắp làm chồng của mình thì hãy nhìn lên các cột nhà. Nếu thấy vô số các vảy cá to và nhất là thấy nhiều đuôi cá dán lên cột, thì hãy yên tâm là người con trai trong nhà này lao động rất giỏi, bắt được nhiều cá. Nếu là khách đến thăm nhà, du khách sẽ được ông chủ nhà trải chiếu hoa cho ngồi, rồi bày ra giữa chiếu một vò rượu cần bằng nếp cẩm. Còn bà chủ nhà thì đồ xôi trong một chiếc chõ cao lên khênh của người Thái. Nhìn qua ô cửa sổ, du khách sẽ thấy ở dưới đất có một ao cá nhỏ hình vuông sát chân cột nhà. Ở đó có những con cá đang bơi lặn, ăn mồi trong nước ao trong vắt. Nếu có một đêm nghỉ lại Mai Châu, Hòa Bình, du khách sẽ được xem múa hát, nghe nhạc cồng chiêng. Hiện nay Bản Lác ở Mai Châu đang là một điểm đến rất hấp dẫn khách du lịch. Đến với Mai Châu, du khách sẽ có điều kiện hiểu thêm về phong tục tập quán của người Thái và được ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên cùng những ngôi nhà sàn rất đặc biệt. Ngoài những danh thắng nổi tiếng kể trên, khách du lịch đến với Hòa Bình không thể không ghé thăm Thủy điện Hòa Bình. Đây là công trình thủy điện lớn nhất của Việt Nam do Liên Xô cũ giúp đỡ xây dựng. Công trình này nằm ở trung tâm thành phố Hòa Bình, được khởi công xây dựng từ ngày 6 tháng 1 năm 1979. Các hạng mục công trình gồm có đập đất đá, tràn xả lũ, hồ chứa nước, nhà máy thủy điện ngầm trong lòng núi và trạm phân phối điện ngoài trời. Theo thiết kế, nhà máy có 8 tổ máy hoạt động. Đến với công trình thủy điện Hòa Bình, du khách sẽ thấy sức mạnh từ bàn tay, khối óc của con người đã khiến thiên nhiên phải phục tùng để cung cấp điện cho cả nước. Ngày nay, hồ chứa nước của công trình thủy điện Hòa Bình có bề mặt tới hàng trăm km vuông với sức chứa hàng tỷ mét khối nước. Nơi đây đã trở thành một tuyến du lịch lòng hồ sông Đà rất hấp dẫn khách tham quan. Đà Bắc. Đà Bắc là huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình, cách thị xã Hòa Bình khoảng 28 km, là điểm dừng chân lý tưởng của du khách tham quan du lịch sinh thái và văn hóa. Đà Bắc không chỉ hấp dẫn khách nước ngoài mà còn cả học sinh, sinh viên mỹ thuật, nghệ sĩ, nhiếp ảnh, báo chí với cảnh quan nguyên sơ êm ả, thơ mộng của thị trấn miền núi Tây Bắc. Những hang động thiên tạo đa dạng hình thù gợi cho du khách một sự liên tưởng đến lạ kỳ. Ở đây có đỉnh Phù Bua bốn mùa mây phủ. Những hạt sương long lanh trên tầng lá được tia nắng của buổi bình minh chiếu xuyên qua cho ta sự liên tưởng như những viên ngọc của núi rừng Đà Bắc. Có bản Nanh, bản Nưa của người Mường, người Dao và xen kẽ một số gia đình người Thái với những mái nhà sàn cổ đơn sơ nhưng rất nên thơ. Có phiên chợ họp vào cuối tuần, nơi những chàng trai, cô gái hẹn hò, tỏ tình qua những điệu múa khèn. Du khách đến đây ngoài việc tham quan danh lam thắng cảnh, sẽ được thưởng thức món ăn dân tộc, xem văn nghệ, múa khèn. Còn được ngắm các cô gái Thái, Mường, dệt thổ cẩm bên khung cửa sổ, hay leo núi săn bắt cùng các thanh niên bản trên đỉnh Phù Bua. Hang Tiên Sơn. Hang Tiên Sơn thuộc xã Bình Lư, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là một hang đẹp còn giữ được nét hoang sơ. Trong hang có nhiều nhũ đá rủ xuống, nhiều măng đá mọc từ dưới lên tạo thành các hình thù kỳ lạ. Vẻ đẹp hoang sơ của hang Tiên Sơn hiện đang hấp dẫn khách du lịch. Đến với hang Tiên Sơn, du khách phải vượt qua một chặng đường dài khó khăn vất vả, nhưng đổi lại sẽ có được những giây phút thoải mái, thư giãn cùng phong cảnh hữu tình. Hang Thắm Cung. Hang Thắm Cung của tỉnh Lai Châu cũng là một danh thắng đẹp. Đây là một hang đá nằm trong núi Khum Bon. Trước đây dân địa phương gọi là Thắm Tạo, nghĩa là hang vua, thuộc địa phận Mường So, huyện Phong Thổ. Đèo Văn Ân là một trong hai vua Thái cai trị một phần đất Lai Châu thời Pháp chiếm đóng. Tết hàng năm, đèo Văn Ân đã đưa quan quân, gia nhân vào làm lễ cầu lộc đầu xuân ở Thắm Cung. Hang Thắm Cung có cấu tạo nhiều khoang, hốc riêng biệt, có nhiều nhũ đá rủ xuống rất đẹp. Cùng với hang Thắm Cung còn có thác Tắc Tình cũng rất đẹp. Đây là một thác nước cao chừng 50 mét, tạo thành hai bậc chảy xối xả, ầm ào quanh năm ngày tháng. Du khách đứng từ xa có thể nghe thấy tiếng thác đổ. Thác nằm ở địa phận thị trấn Tam Đường, cách quốc lộ 4D chừng 4 km, lối vào thuận tiện. Nếu có dịp ghé thăm thác Tắc Tình, du khách chớ bỏ lỡ cơ hội ghi lại vài kiểu ảnh ở thác nước mang vẻ đẹp kiều diễm này. Bản Sìn Hồ. Sìn Hồ cách thị xã Lai Châu khoảng 40 km theo đường 4D. Đây là bản gồm nhiều dân tộc khác nhau cư trú, thường có phiên chợ đầy màu sắc họp vào chủ nhật mỗi tuần. Đến với Sìn Hồ, du khách sẽ được giao lưu với những cô gái duyên dáng và các chàng trai khỏe khoắn, rực rỡ trong các trang phục nhiều màu sắc với những nét văn hóa tinh tế, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười đằm thắm. Đến với những ngày lễ hội, ngày vui, ngất ngây, đắm say trong lời hát đối giao duyên và men rượu nồng say bên bếp lửa. Miếu Nàng Han. Miếu Nàng Han nằm ở bên bờ suối Nậm So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Miếu thờ Nàng Han, một người con gái có tài, sắc, đã dũng cảm cùng cha đứng lên chống giặc xâm lăng. Tương truyền sau khi đánh tan giặc ngoại xâm, nàng xuống suối tắm rửa sạch sẽ, cùng dân bản vui đón xuân. Vào một hôm, nàng Han lại ra suối tắm. Tắm xong, nàng để lại trên bờ một thanh gươm rồi bay về trời. Dân bản đã lập miếu thờ, và từ đó cứ đến ngày 30 tháng Giêng âm lịch hàng năm, dân bản lại tổ chức rước cờ nàng Han tưởng nhớ đến công tích của nàng đối với dân bản. Sông Đà. Thị xã Lai Châu là nơi hội lưu của dòng Nậm Na và sông Đà. Xuôi dòng theo hướng đông nam qua huyện Sìn Hồ, rồi theo hướng tây nam vài chục km, du khách có thể chiêm ngưỡng những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, những mái nhà lợp bằng đá đen, những đỉnh núi cao vút tầng mây. Hai bên bờ sông thấp thoáng những bản làng của người dân tộc thiểu số đa màu sắc, tạo thành nét chấm phá giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Chắc chắn du khách sẽ cảm thấy khoan khoái dễ chịu trước không gian trầm lặng, thoáng đạt, mát mẻ với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình. Nơi đây thích hợp cho loại hình du lịch sông nước trên thuyền, vừa vọng cảnh, vừa thưởng thức những làn điệu dân ca Thái và những món ăn đặc sản của họ. Cao nguyên Mộc Châu. Cao nguyên Mộc Châu thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cách Hà Nội gần 200 km về phía bắc theo quốc lộ 6. Cao nguyên Mộc Châu trải rộng ngút ngàn tầm nhìn với những đồi chè, rừng cỏ mênh mông, những đàn bò sữa của thảo nguyên nhởn nhơ gặm cỏ và bước trong rừng chiều. Nằm ở độ cao 1.050 m so với mặt nước biển, cao nguyên Mộc Châu là cao nguyên lớn trải dài khoảng 80 km, rộng 25 km với 1.600 hectare đồng cỏ. Có thể nói Mộc Châu là nơi tập trung nhiều nhất tài nguyên du lịch Sơn La và vùng núi Tây Bắc, Bắc Bộ. Khí hậu ở đây là tài nguyên du lịch đặc biệt, có tính chất đặc thù của Mộc Châu. Giữa cao nguyên Mộc Châu là một vùng tiểu khí hậu với mùa hè mát mẻ có nhiệt độ trung bình là 20 độ C và mùa đông thì khô ráo hơn những vùng khác. Du khách đến với cao nguyên Mộc Châu dù là mùa hạ hay mùa đông, dù là những ngày nắng trải dài trên rừng mùa xuân hay những ngày đông sương mù trắng xóa, đều có ấn tượng rất đẹp đẽ về nơi này. Khi đi qua các di tích lịch sử như Động Sơn Mộc Hương, Rừng Thông, Chùa Chiền Viên, Thác Chải Yếm và các bản làng người Dao, người Mông ở Vân Hồ với những câu hát, điệu múa khèn độc đáo, các món ăn đặc sản dân tộc, du khách sẽ phát hiện thêm nhiều dư vị của cuộc sống. Cao nguyên Mộc Châu là một cao nguyên đầy cỏ hoa bốn mùa hương sắc với những đàn bò sữa đi lại trông thật ngộ nghĩnh và nên thơ. Hang Thẩm Tét Tòn. Hang Thẩm Tét Tòn thuộc xã Chiền An, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La. Đây là một hang đẹp có độ dài trên 150 m, được phân ra nhiều khúc đoạn. Hang có một thế giới thạch nhũ muôn hình muôn vẻ. Hang Thẩm Tét Tòn cách trung tâm thị xã Sơn La khoảng 2 km. Phía trên của hang là những dãy núi trùng điệp, trải dài có rừng cây xanh ngắt. Lòng hang là một dòng nước trong xanh, ngày ngày tuôn trào đổ thác trắng xóa. Những hàng cột đá chen chúc nhau, nép mình dọc hai bên vách thẳng đứng như những thân cây trúc. Vào mỗi buổi sáng, khi bắt đầu có ánh nắng ban mai, từ cửa hang nhìn vào là cả một thế giới huyền ảo bởi những màu sắc lấp lánh của thạch nhũ nhấp nhô muôn dáng vẻ. Ngoài những danh thắng kể trên, ở Sơn La còn có Bản Hìn và danh thắng Yên Châu. Những nơi này trong tương lai không xa cũng sẽ là những điểm du lịch hấp dẫn du khách đến tham quan. Ngoài ra còn có danh thắng Yên Châu, nằm cách thị xã Sơn La khoảng 60 km. Yên Châu là nơi có nhiều loại cây ăn trái nổi tiếng như chuối, xoài, nhãn. Xoài Yên Châu có tiếng là thơm ngon, du khách thưởng thức đều trầm trồ khen ngợi. Xoài Yên Châu quả nhỏ, vỏ xanh, không giống như xoài Nam Bộ, nhưng vị ngọt của nó rất đậm đà và có hương vị khó quên. Đến Yên Châu, du khách còn được tham quan tượng đài kỷ niệm đội nữ dân quân đã bắn rơi máy bay Mỹ. Sự kiện này đã trở thành đề tài cho một ca khúc nổi tiếng ra đời trong những năm đánh Mỹ. Nhà tù và bảo tàng Sơn La. Nhà tù và bảo tàng Sơn La nằm ở thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La. Nhà tù Sơn La do người Pháp xây dựng năm 1908 trên đồi Khao Cả, là nơi giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Ban đầu là một nhà tù nhỏ hàng tỉnh, được mở rộng quy mô vào những năm 1930-1940. Giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945, tại đây giam cầm hơn 1.000 tù nhân, trong đó có nhiều cán bộ chủ chốt của cách mạng Việt Nam như Lê Duẩn, Trường Chinh, Văn Tiến Dũng, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Lương Bằng, Song Hào, Xuân Thủy. Đến với di tích nhà tù Sơn La, thăm các xà lim ngầm, xà lim chéo, trại Ba Giang cùng với hàng trăm hiện vật, du khách sẽ chứng kiến hoàn cảnh sống cơ cực của tù nhân, càng khâm phục ý chí kiên cường của họ trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù dân tộc. Du khách sẽ không khỏi xúc động trước cây đào mang tên Tô Hiệu. Bên tường đá nhà ngục, cây đào luôn xanh tươi, biểu tượng cho ý chí bất khuất của người chiến sĩ cộng sản. Bên cạnh khu di tích nhà tù là nhà bảo tàng tổng hợp của tỉnh Sơn La, nơi trưng bày nhiều hiện vật quý, giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa của cộng đồng các dân tộc, đoàn kết cùng nhau xây dựng Sơn La thành tỉnh giàu có của Việt Nam. Di tích nhà tù Sơn La được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng năm 1962. Hàng năm hơn 100.000 lượt khách đến tham quan. Hồ Tiền Phong. Hồ Tiền Phong thuộc xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nằm sát trục đường quốc lộ 6, cách thị xã Sơn La 23 km, cách thị trấn Hát Lót 7 km và cách sân bay Nà Sản 2 km. Đến đây du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ nước tự nhiên, mà còn được tham quan các bản làng của người dân tộc Thái sống ven hồ, công trình đập ngăn hồ và thưởng thức thú vui đi thuyền câu cá trên hồ. Đến hồ Tiền Phong, một trong những điều đặc biệt hấp dẫn du khách là được du ngoạn trên mặt hồ bằng thuyền chèo tay, thuyền đạp chân hay thuyền máy. Quý khách có thể đem theo cần câu thả mồi để câu cá dưới hồ như cá chép, cá trắm cỏ, trắm đen, cá trôi, cá mè. Nguồn nước cung cấp cho hồ là nước từ trong lòng đất đùn lên từ mỏ nước Non Đủ, cách đó không xa. Quý khách sẽ cảm thấy thú vị khi được nghe đồng bào dân tộc Thái sống lâu đời ở bản Nà Si bên cạnh hồ kể cho nghe câu chuyện truyền thuyết về nguồn nước này. Sau khi đã tham quan một vùng quanh hồ, mời quý khách ghé thăm đảo nổi. Hòn đảo này nhìn từ xa như một con rùa nổi trên mặt nước, có diện tích 10.000 mét vuông, lúc nào cũng mát rượi bởi những ngọn gió mang đầy hơi nước từ mặt hồ. Tới tham quan du lịch Hồ Tiền Phong, quý khách đừng quên ghé thăm các bản làng của đồng bào dân tộc Thái sinh sống từ lâu đời bên cạnh hồ, như bản Nà Si, bản Mé, bản Un. Từ xa, ta chỉ thấy các bản làng cổ kính này thấp thoáng sau những lùm cây ăn quả cổ thụ. Khi đến bản, một không gian văn hóa dân tộc mở ra trước mắt ta. Bên trong ngôi nhà sàn ấy là các cô thiếu nữ Thái xinh đẹp như những bông hoa rừng, đang ngồi bên khung cửi dệt vải thổ cẩm với nhiều loại hoa văn tinh xảo. Để phát huy những tiềm năng to lớn của vùng hồ phục vụ cho việc phát triển du lịch, năm 2001, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã lập quy hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái hồ Tiền Phong. Với nhiều khu vui chơi giải trí hiện đại như khu vực trò chơi điện tử, khu vực đua ngựa bắn cung, chơi các trò chơi dân tộc, ném còn, và một góc riêng biệt là làng văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Để lên đỉnh núi có một đường cáp treo, hình thức xe trượt ray nghiêng. Ngồi trên cabin có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Tiền Phong. Qua hai đỉnh núi là cầu mây sẽ tạo ra được cảm giác mạnh mà lại êm đềm, như nhắc nhở cho chúng ta những truyền thống xa xưa của các dân tộc vùng Tây Bắc. Động Sơn Mộc Hương. Động Sơn Mộc Hương, Hang Dơi, Mộc Châu, thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Động Sơn Mộc Hương được xem là một tác phẩm nghệ thuật, một danh thắng quốc gia mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất cao nguyên Mộc Châu. Từ thị trấn Mộc Châu, ngược đường lên thị xã Sơn La khoảng 300 mét. Hang Dơi ở phía núi bên tay phải, cách quốc lộ 6 khoảng 150 mét. Cửa hang quay về hướng nam nhìn xuống thung lũng lớn. Ở giữa thung lũng lớn gồm 7 quả núi nhỏ tựa như 7 viên ngọc. Tương truyền thuở xưa có một con rồng bay về phương Nam. Khi bay qua vùng đất này, vì khí hậu gió rét, rồng không chịu nổi đã gục ngã tại nơi đây. Trước khi chết, rồng nhả ra 7 viên ngọc và hóa thành dãy núi đá. 7 viên ngọc hóa thành 7 quả núi. Ngày nay, rồng vẫn quay đầu về phía 7 viên ngọc như còn nuối tiếc ngày nào. Vào cửa hang, ta thấy như vào miệng một con rồng khổng lồ. Lối vào hai bên tựa như hai mép rồng. Ở giữa cửa ta thấy một hòn đá nhô ra tựa như lưỡi rồng. Hàm rồng trên, tức trần hang, như một mái che thiên tạo, cao và rộng thoải dốc vào trong. Nền hang, tức hàm dưới rồng, rất phẳng và đủ chỗ cho hàng trăm người vào tham quan. Trong hang một cảnh sắc thật kỳ diệu. Từ trần hang rủ xuống những dải nhũ thạch lấp lánh đủ 7 sắc cầu vồng. Nhiều khối nhũ đá từ trên trần hang chảy xuống nền hang cao tới 20 mét, như những rễ cây đa cổ thụ rủ xuống mặt đất. Ngoài ra còn rất nhiều nhũ đá mang dáng cây đồng tiền, cây thóc, hình ông tiên, cô tiên, con voi, sư tử, hổ, kỳ đà, đại bàng và cả những đám mây bay lượn. Với cách nhìn giàu trí tưởng tượng, du khách có ngay những nhũ đá để đặt tên. Mỗi tên gọi đều là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tài hoa của tạo hóa mà không một bàn tay nào của con người có thể thay thế được. Đường nét những nhũ đá như những nét chạm trổ, vừa phóng khoáng vừa tinh xảo, sống động, huyền ảo. Cách cửa hang 50 mét là một bãi rộng khoảng 800 mét vuông. Vòm hang có chỗ cao 30 mét, có hình tròn. Ở chính giữa nền hang có một số hồ khô nước rộng chừng 200 mét vuông, giữa hồ có con rùa bằng đá to lớn. Bờ bên trái của hồ, khối thạch nhũ hình đôi trai gái đang quấn quýt bên nhau. Theo truyền thuyết, có hoàng tử con vua Thủy Tề đem lòng yêu mến công chúa trên đất liền. Hoàng tử đã lấy rùa của vua cưỡi nổi lên đất liền để thăm công chúa. Không muốn con mình lấy người trên đất liền, nhà vua giận dữ đã ra lệnh cho thủy thần rút hết nước để hoàng tử không có đường về thủy cung. Hoàng tử vẫn quyết tâm lấy người mình yêu. Đôi trai gái đó đã biến thành đá để chứng minh cho tình yêu của họ trở nên vĩnh cửu. Rùa thấy hoàng tử có tình yêu son sắc như vậy, cũng biến thành đá ở lại với hoàng tử và người con gái. Mặc dù giận hoàng tử, nhưng vua vẫn tạo điều kiện cho cuộc sống của con trai mình, nên trước khi nước rút hết, đất đai quanh hồ được tạo thành những ruộng nước, có hồ nước nhỏ ở ngay bên phải hồ nước cạn và các con vật để hoàng tử có cuộc sống mới. Với sự độc đáo, huyền ảo của hang, rất nhiều du khách đến thăm nơi đây đã để lại nhận xét. Đây là hang đẹp nhất phía Tây. Di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.